This is KBDT from Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và bây giờ Hoàng Tính mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Hello Tiến Dũng, xin được chào Tiến Dũng trong một ngày thứ tư của tuần này. Tiến Dũng này, Tiến Dũng khỏe không Tiến Dũng?
Hello, vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của đài 1160 AM. Gửi lời chào đến Hoàng Tính, anh bự con mà giọng anh nhỏ quá, Dũng nghe không rõ.
Ồ, nghe hả? Tính nghe.
À, nghe được rồi anh.
Tính nói thì cũng bình thường thôi.
Dạ, yeah,
nếu mà nói
ra
mà...
hay sao thì nghe
mà...
nhỏ.
Dạ, nếu mà...
nghe được rồi.
Dạ, yeah, nếu mà tính mà nói mà lớn hơn chút xíu chắc bể cái này.
Dạ. Yeah. Sao anh Hình, khỏe không?
Nhà tính là rất là khỏe lắm, còn bạn Hiền của tôi khỏe không?
Thôi, khỏe quá chừng luôn.
Dạ. Yeah. Thế là chúng ta lại tiếp tục có được một cái ngày ráo tạnh sau cái ngày hôm qua, phải gọi là gầm rú dữ dội, mưa phải gọi là tâm tả, phải không thưa quý vị, trong buổi sáng. Sau đó thì nói là sau cơn mưa trời lại sáng sáng, thì quý vị tính cho đến bây giờ này thì thấy là trời quang đãng trở lại được một cái chút xíu. Không biết cái tình hình kinh tế thị trường nó có đen tối âm u giống ngày hôm qua hay hoặc là nó cũng sẽ giống như ngày hôm nay, tức là nó hơi sáng sủa chút xíu vậy bạn Hiền.
Dạ, vâng, thị trường chứng khoán ngày hôm nay thì rất là đẹp nha, kính thưa quý vị. Tiến Dũng cũng giải thích sơ quý vị như thế này. Như cách đây hơn một tuần, thì thứ hai tuần trước nên thì phải, thì Tiến Dũng đoán rằng thị trường chứng khoán sẽ lên khoảng nửa point, tức là 0.50 điểm. Lý do vì cái thị trường ngày hôm nay đó, chúng ta cũng thấy nó rất là weird, dùng cái từ weird là nó rất là quái gở hả? Mình dùng cái từ dễ hiểu đi ha. Tại vì một mặt thì người ta nói rằng thị trường rất là tốt, nền kinh tế rất là tốt, mặc dù cái globally, tức là cả thế giới luôn, thị trường cái kinh tế không có được đẹp lắm, nhưng mà Hoa Kỳ lại khác. Chút xíu đây chúng tôi nói vấn đề đó. Mặt thì rất là đẹp, mà mặt khác thì cái đời sống nó không như thực tế. Thực tế là đời sống kinh tế Hoa Kỳ tốt, nhưng mà thực tế ra thì người dân vẫn còn rất là thê thảm bởi vì cái inflation, tức là cái lạm phát. Bởi vì quỹ trưởng liên bang đang nằm giữa một cái hamburger bánh kẹp. Một mặt thì người ta báo cáo đẹp mà, rất tốt mà. Mặt khác thực tế thì không có tốt. Vậy thì quỹ trưởng liên bang sẽ làm gì khi cái lần lãi suất cuối cùng tăng 75 hay là không lên, hay là lên 0.25. Nhưng mà cuối cùng thì họ có thể họ lên khoảng 0.50, thì đoán là như vậy. Và ngày hôm nay thì có những cái bên lề cho biết rằng quỹ trưởng liên bang có thể ngày hôm nay họ thông báo rằng có thể lên 0.50, tức là half point. Có thể là half point, bởi vì họ muốn compromise. Compromise là làm cho hai bên vui lòng, tôi lên 50 thì cũng không có tiêu diệt nền kinh tế, mà do vui vẻ những cái gì mà những cái gì report từ chính phủ đưa ra. Đó là cái thực tế mà ngày hôm nay chúng ta thấy, ngày quỹ trưởng bang sẽ tuyên bố chiều ngày hôm nay họ sẽ nói, hoặc là kể lắm sớm lắm là trưa nay. Ngày hôm nay thì Dow Jones, bởi vì họ thấy cái sự lạc quan rằng quỹ trưởng bang có sự nhượng bộ một chút xíu khi mà tuyên bố về cái lãi suất, lên cái lãi suất ngày hôm nay, thì Dow Jones đã lên 145 điểm, hiện tại là 34.254 điểm. Nasdaq thì là 46 điểm, 11.303 điểm. S&P 500 lên 18 điểm, 4.038 điểm. Dầu thô thì Dũng cũng đẩy thích quý vị rồi. Nói sơ, tất cả các nhà tài phiệt thì họ đâu có muốn dầu thô nó giảm giá đâu. Ngay cá nhân quý vị bị bán đồ thì chúng ta muốn lúc nào phải lên giá đúng không? Mới có lợi nhuận, và đặc biệt dầu thô là cái tài nguyên lấy từ biển lên nữa, chẳng có lấy gì lòng đất, chẳng có vốn luyến gì hết đó, nên họ muốn nó lên càng nhiều càng tốt. Bởi vì họ cắt giảm, muốn lên thì sao? Cung và cầu cắt giảm thì cái lượng dầu thô ra thị trường thì nó lên thôi. Hiện tại lên 1 đồng 24 xu 76 đồng 83 xu cho thùng dầu thô, vàng giảm 4 đồng, hiện tại vẫn còn cao là 1.821 đồng 50 xu cho một ao vàng, cái thưa vị. Với lãi suất ngày hôm nay 15 năm và 30 năm giống nhau là 5.911 cho 15 năm và 6.52 cho 30 năm. Vàng thì mua vào 66.200.000 đồng, trong lượng bán là 67 triệu chẳng, cái thưa vị. Bản tin đầu tiên Tỉnh Dũng đưa ra cho quý vị thấy rằng nó có một cái sự quái gở của những cái report ngày hôm nay. Ngày hôm qua thì Quỹ trưởng đã nhận được cái report từ Bộ Thương mại. Inflation đã được kiềm chế rồi. Từ 7.7 xuống còn 7.1. Trong khi đó thì những cái expectation là 7.3. Chúng tôi xuống hơn luôn là 7.1. Từ 7.7 inflation tháng 10, tháng 11 còn 7.3. Xin lỗi, 7.1 thay vì 7.3 theo những cái sự tiên đoán. Vậy thì quá tốt. Nhưng mà ngày hôm nay một cái report khác lại đưa ra. Tức là họ đưa hai cái report separate. Một cái report trước khi Quỹ trưởng bang tuyên bố để cho biết là lãi suất, cái inflation, tức là lạm phát được kiềm chế rồi. Về lãi suất phải suy nghĩ lại một chút nha, để kiềm hãm lại. Chúng ta biết rằng cái chính trị nào cũng vậy, nó có sự gọi là dirty in there, tức là nó hơi bị dơ dơ trong đó, đúng không? Thì nếu mà cái chính trị mà nó liên quan đến kinh tế hoàn toàn như vậy, nếu mà kinh tế tệ quá thì chính trị thì người ta không giữ chính trị làm gì, đúng không? Người ta giữ cái người lãnh đạo làm gì? Anh lãnh đạo mà quốc gia tệ quá thì anh đi xuống đi. Bởi vì những cái report đó chúng ta không tin. Tôi thường nói vì rằng chưa chắc thị trường chứng khoán lên trong những năm gần đây lên mà thị trường kinh tế của Hoa Kỳ tốt, hoặc thị trường thiệt là tốt mà chưa chắc thị trường chứng khoán lại tốt. Nó có những cái mà mình thấy nó quái gở như vậy. Và ngày hôm nay cái report thứ nhì được đưa ra, lãi suất vẫn gọi là cái inflation vẫn còn rất cao, tức là lạm phát. Sao kỳ vậy? Và Tí Dũng theo cái phân tích đọc theo kỹ phải ngồi mất thì giờ kiểm tra lại thì thấy như thế này các quý vị. Cái đầu tiên cái report từ Bộ Thương mại lại cái inflation đã được kiềm chế bởi những mặt hàng sau đây: bàn, tủ, giường, ghế, máy giặt, máy lạnh, máy sấy, camera, máy chụp hình, laptop, tất cả mọi thứ đó đều có một sự giảm nhiệt rất mạnh bởi vì cái nhu cầu không cần thiết nữa. Chưa thấy điều đó không? Chẳng hạn như bây giờ nhà cửa bán không được hay là bán too slow thì người ta mua bàn ghế, tủ giường, từ máy giặt, máy sấy, máy lạnh làm gì? Quý vị đồng ý không? Tại vì nó sẽ đi theo một cái domino. Nhà không bán thì tôi mua furniture làm gì? Mua đồ trang trí nội thất làm gì? Thì những cái đó nó không ai mua thì dĩ nhiên nó phải đi xuống. Ngược lại, lương thực là một cái essential, tức là cái nhu cầu thiết yếu. Nó lên riêng về tháng 11 lên 0.50%. Mỗi tháng nó lên và đến ngày hôm nay lên cao ngất ngưỡng là trên 12%. Theo như Bộ Thương mại cho biết buổi sáng ngày hôm nay, riêng về lương thực, Tí Dũng nói như vị biết luôn nha, tại sao vị nói tại cái thịt chính xác không? Yes. Tất cả trái cây, rau, củ quả lên rất cao, lên chung luôn đó là 1.4%. Riêng về apple, bơm đó, lên 3.2%. Chanh, quýt, tắc, bưởi gì đó lên 2.8%. Lettuce, rau, xà lách lên 9%. Quý vị có thể thi coi green leaf đó, chúng ta mua một cái bó green leaf nhỏ là trước đây là 1 đồng 70 xu, bây giờ là 2 đồng 60 xu. Tức là những cái thứ về essential lương thực đó nó lên không có sự kiểm soát, bởi vì những cái đó là hiện tại bây giờ vẫn là cái nhu cầu mua nhiều của người dân. Vậy thì rõ ràng xăng dầu được xem tin, xăng dầu hiện mừng quá, xăng dầu xuống rồi. Thật sự cái xuống đó là tại sao? Tại vì cái demand không, cái nhu cầu không có thì dĩ nhiên cái cung nó không có thể nào ra được nhiều. Giờ thì người ta cần 10 lít dầu, ví dụ đưa ra 50 lít dầu, dĩ nhiên là 40 lít tràn lan ngoài kia khoai mua thì dĩ nhiên nó sẽ giảm giá xuống, cung và cầu. Exactly the same. Ví dụ bây giờ cái demand nó xuống rồi, người ta nói tôi đâu cần đem dầu ra nhiều, tôi phải kéo dầu lại, cắt giảm bớt để hầu cho giá nó lên trở lại. Đó là những cái gì xảy ra ngay giờ phút này. Bởi vì thấy người ta nói là tốt, quý vị nghĩ là tốt, nhưng thật sự ra những cái report này thì cũng đưa ra cho quý vị đó thực tế 100%, để quý vị có thể coi lại chính cá nhân quý vị đi chợ, quý vị thấy đúng không? Bàn, tủ, giường, ghế, máy giặt, máy lạnh, máy sấy giảm giá quá chừng. Xe cũ cũng giảm giá quá chừng, tại vì người ta không đủ khả năng để mua nữa. Thứ hai nữa là nhà cửa không bán ra, không mua nữa. Nhưng mà lương thực, quý vị có ai đi đó là lương thực xuống không? Chúng đi nhà hàng, chúng đi mua đồ, đi chợ, đi búa, có ai bao giờ bị thấy là giá cả hiện tại đi xuống không? Let me know. Giá cả để những gì mà nhu yếu hiện tại giờ, như nhu cầu hiện tại về người dân cần, không có mặt hàng nào xuống hết. Bản tin kế tiếp thì có liên quan đến cái interest rate, cái thưa vị. Từ đầu năm đến nay thì từ tháng 3 đó họ lên một lần 0.25, và tháng 5 là 50, tháng 6 là 0.75, tháng 7 là 0.75, tháng 9 là 0.75. Tháng vừa rồi là 0.75 thì đến ngày hôm nay vị trữ liên bang đã lên lãi suất là 3.75 là 4%. Thì sắp tới đây ngày hôm nay sớm nhất là trưa nay họ sẽ thông báo là 0.50 nữa thì có thể là lên cái lãi suất 15 năm là sẽ lên là 4.25 và 4.5 cho quý vị. Bản tin kế tiếp là bản tin này rất là thú vị. Tiến Dũng hy vọng là quý vị nghe mà cũng hiểu được sơ chút xíu. Quý vị nào đang cầm trong tay rất nhiều đồng tiền ảo Binance, ngày hôm qua chưa bao giờ gọi là thê thảm như ngày hôm qua. Binance đã mất đi 3.660.000.000 Mỹ Kim trong cái trading về trao đổi về đồng tiền ảo trên cái sân chơi của họ, hay là nói tới cái platform của Binance. Người ta tính như thế này, chẳng hạn như cái ngày đó, ví dụ giải thích cho một cái gì là dễ hiểu nhất đi ha. Thí dụ đánh bài đi. Thí dụ cho vụ này đánh bài hay hơn nè. Thí dụ làm cái bỏ ra 50 đồng, làm cái hết ra hết. Xong hết chơi cuối cùng cái giãn tuồng kéo lại còn 20 đồng, thí dụ mất 30 đồng, tức là thua 30 đồng. Thì cái đó nó gọi trong cái trading về cryptocurrency nó gọi là outflow và inflow. Trong khi mở cái phiên giao dịch ra thì outflow Binance tung ra 8.783.000.000 và cuối cùng đóng cửa lại gọi là inflow kéo về lại chỉ còn ở 5.123.000.000, tức là họ mất đi 3.660.000.000 trong vòng 24 tiếng. Cái này nó còn nhẹ hơn anh chàng FTX trong 24 tiếng mất 31 tỷ. Ok, lý do tại sao như vậy? Thứ nhất là khi mà FTX bị bắt, cái anh CEO là anh Sam bị bắt, thì bắt đầu tất cả những cái thị trường về đồng tiền ảo nó shaking. Chúng ta thấy rằng nó có một cái gì đó sai sai ở đây đúng không? Và sau đó thì Binance bị điều tra bởi những cái rửa tiền. SEC đã điều tra rồi, chính phủ Hoa Kỳ bắt đầu đi vào điều tra. Và sáng hôm nay thì nói là họ đã deposit trở lại. Thế Tiến Dũng nghĩ rằng có không? Quý vị nghĩ có không? Nếu mà thật sự nếu Tiến Dũng là người mà giữ đồng tiền ảo mà bán ra được rồi đó, không có ai mà ngu gì mà chui vô cái đồng. Một con cá mà đã cắn cái cần câu giật cái rồi quay lại lưỡi câu nó chạy mất tiêu, không bao giờ vô được. Có thể rằng cái này mất một chút xíu thì giờ để những giải thích cho quý vị hiểu ha. Có nhiều người đã hỏi rằng vậy thì where is the money go? 3 tỷ mấy đó rồi cái anh chàng mà FTX xem đó 31 tỷ, where is the money go? Tiền ở đâu đi? Tí Dũng giải thích cho quý vị ha, một chút xíu thì hiểu. Bây giờ Tí Dũng là chúng thường nói vị rất là nhiều là cái đồng tiền ảo này chúng ta nên chơi cái kiểu đánh rồi chạy. Nhưng đến bài bỏ đồng, ăn đồng, bỏ đồng vào túi, lấy một đồng nó để ra một bên. Và cái chu kỳ nó cứ liên tục như vậy. Cái người bỏ tiền vào giống như chơi hụi, tấm hụi chết. Cái người lời cứ rút ra liên tục. Thì cuối cùng trên cái mặt tiền của nó để trên đó là nhiều chục tỷ. Chứ thật sự ra nó không có nhiều như vậy, kính thưa quý vị. Nó rút vào cái rẹt hết trơn. Rồi ví dụ như Dũng là chủ cái đồng tiền ảo, Dũng làm ra thì bây giờ Tí Dũng hỏi quý vị một câu, chúng ta tự trả lời luôn nha. Tiến Dũng là người đưa cái đồng tiền ảo ra thị trường. Cái đồng tiền ảo nó lên 5 đồng hay nó xuống 2 đồng. Cái đó là ai là kho cái đó? Đúng không Tiến Dũng? Cái đồng tiền ảo nó muốn lên bao nhiêu là I am the quarterback. I want it lên 2 đồng, nó lên 2 đồng. Nó muốn lên nó 3 đồng, giống như cái đồng Bitcoin vậy đó. Bitcoin the same thing. Khi mà ví dụ có một người bạn, ví dụ có một người bạn tính ơi, nó chuẩn bị lên đó, anh tính nó mua thêm mấy chục triệu khôi hay là 50 triệu khôi để ra, nó lên trên tính bán. Nó cứ vậy, tiền nó đi ra chỗ khác, nó cứ nằm con số đó, nó nằm như vậy thôi mà tiền nó rút ra. Đến khi mà đùng một cái nó sụp, một cái sụp hầm một cái là không còn, thùng thiệt là rỗng mà kêu rất là to là chỗ này các quý vị. Mà ông Jimmy, ông này cũng là một nhà ông này cũng là financial advisor, cũng giống như là anh ông chúng ta nghe cái ông Ramsey, Dave Ramsey, thì ông này cũng là một cái những nhà gọi là finance advisor. Thì ông nói là not too late to sell cryptocurrency, it's not never too late, tức là không có trễ để chúng ta bán đi những cái đồng tiền đó. Tùy quý vị nào cảm thấy là chúng tôi có niềm tin khi giữ giữ cái vị nào bán thì bán. Ngay cả Korea, South Korea ngày hôm nay cũng dẫn độ anh chàng tên là anh Kwando, anh chàng này lập cái công ty đồng tiền ảo ra gom rất nhiều đến nỗi mà 45 tỷ, cái tụi anh hốt một cái rẹt 45 tỷ và anh đã bỏ chạy mất dép vào tháng 5 2022, và bây giờ họ đã tìm anh qua Dubai và họ tìm anh ở Serbia, họ qua đó họ dẫn Interpol bắt đi, giống như anh chàng xem của FTX gì đó, mà những người này trốn nhủi và cuối cùng đã bị bắt về. Cái thiệt hại rất là lớn. Nếu mà anh xem mà Fireman này đó, anh này nếu mà thật sự, nếu mà đưa anh vào, anh bị lỗi đó, là có thể, nếu mà phải có tội đó, anh ấy phải ở tù đến 110 mấy năm nha thưa quý vị. Đây là cái sự gọi là rất là nguy hiểm. Chúng ta không biết là trong tương lai những cái người mà đứng sau lưng cái những công ty đồng tiền ảo, hạn như là anh chàng CZ ha, là của cái Binance rồi nhiều lắm, không biết là bây giờ họ đang nghĩ như thế nào. Như tôi nghĩ rằng rất là khó nha, rất là khó. Họ rút ra cũng mệt, mà họ tiếp tục đi nữa thì một ngày nào đó cũng mệt, thì ta rút tiền hết. Thì giống như anh chàng FTX là same thing. Cái trận chiến đồng tiền ảo hiện tại bây giờ, Tí Dũng dùng cái từ dễ hiểu cho những nhà CEO đó, là tiến thoái lưỡng nan, tức là tiến cũng không được mà lui cũng không được, tiến không được lui không được. Sáng nay nó là deposit lại rồi, thực sự là anh rất dễ, mấy tỷ đó mà theo như Binance bỏ vô 30 second, không có gì khó, vì cái tiền họ đã có hiện tại bỏ 30 second, họ giữ lại cái giá cả đấy rất là dễ. Nhưng mà nghĩ là how long can he handle it, bao lâu anh có thể trụ được cho cái thị trường đồng tiền ảo ngay lúc này, thưa quý vị. Xin trở lại phần tin.
Vâng, cái tình hình kinh tế rồi cuối năm nó thiệt là ảm đạm, thưa quý vị. Dù cho đó là tiền thiệt hay hoặc là cái tiền ảo, nó thì chúng ta thấy rất là bấp bênh, cho nên cũng là quý vị cũng ráng cố gắng tiết kiệm đi nha, thưa quý vị. Nó lên mà nó lên một cách mà chúng ta cũng không để ý kỹ thì chúng ta cũng không thấy được nó lên bao nhiêu, nhưng mà qua cái chương trình này chúng ta thấy tất cả mọi thứ nó đều lên giá rất là nhiều, nhất là cái mùa lễ cuối năm. Chi xài của quý vị cần phải lưu tâm đến rất là nhiều nha, thưa quý vị. Cảm ơn Tiến Dũng rất là nhiều. Bạn có điều gì chia sẻ trước khi rời chương trình, mời bạn.
Dạ không, cảm ơn Tiến anh chia sẻ hết rồi. Cảm ơn rất là nhiều. Không ơn, chúc anh Hoàng Tiến quý vị có một ngày thứ tư thiệt là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
Cảm ơn Tiến Dũng rất là nhiều. Chúc bạn một ngày vui. Và cảm ơn quý vị thính giả đã đến với chương trình Kinh tế Thị trường trên làn sóng của Radio Sài Gòn Lát 1160 AM. Chúc cho quý vị một ngày an lành. Hẹn gặp quý vị trong chương trình Kinh tế Thị trường lần sau. Cảm ơn quý vị.